ngồi như thế nào để cho đầu cổ cột sống lưng của mình thẳng đứng một cách tự nhiên, thoải mái và gần như buông góc mặt đất. Hai vai cân bằng và thả lỏng, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về trọng tâm cái thân của chúng ta như hiện tại bây giờ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2017 và chúng ta đang ở trong ngày thứ tư của tháng tu học Tịnh Hóa Thân Tâm tại Orange County, California, Mỹ Quốc. Một người mới nhắc, em qua chúng ta nói tới cái sữa. Thì thưa quý vị, chúng ta bị những cái thông tin mà mình không có bao giờ mà mình tự tập suy nghĩ là quý vị nghĩ thử xem sữa là do ai tiết ra. Kiểu có bò cái tiết sữa đó hả? Chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Tức là người ta hỏi câu hỏi mà mình vẫn phải dính mắt và mình nhìn rất là cạm cợt, rất là hẹp. Đấy không? Đó là cái rất là điểm. Tất cả những động vật có vú con cái đều có khả năng tiết sữa nha. Động vật có vú thì như vậy con cá heo đúng không? Nó là con cá nhưng mà nó là động vật có vú thì nó vẫn có khả năng tiết sữa. Thì tất cả những loài động vật có vú dù trên cạn, dù trên không, dù ở dưới nước mà nó là động vật có vú thì nó đều phải có khả năng tiết sữa để cho con nó vú. Thì như vậy trở lại là chúng ta thấy tạo hóa đã có cái sự sắp đặt, có cái sự chuẩn bị. Chỉ có động vật cái mà động vật có vú mới có khả năng tiết sữa. Và nó tiết sữa lúc nào? Nó chỉ tiết sữa khi con nó gần ra đời, chứ nó không tiết sớm. Và nó cũng chỉ được tiết ra trong một cái thời gian ngắn, khi con nó còn bé, chưa đủ sức tự ăn. Còn nếu mà nó kéo dài quá thì con của nó sẽ không lớn được, không tự lập được. Thành ra sau cái khoảng thời gian nhất định nó bắt buộc phải dứt sữa. Đó là cái nguyên tắc của vũ trụ. Quý vị thấy chưa? Khi mà nó kéo dài ra thì con nó sẽ bị lệ thuộc và con nó sẽ không phát triển tự nhiên được. Thành ra đó là cái quy luật của vũ trụ. Và loài nào phải theo loài đó thì nó cũng không có cross over. Nó không bao giờ có cross over cả. Tại vì khi mà nó cross over thì lấy ví dụ bây giờ quý vị trong nhà quý vị nuôi con chó, con heo, con bò. Bây giờ con heo nó to hơn con chó. Khi nó đẻ con ra nó mất sữa, nó thấy con chó cái bên kia đang có bầy con, nó qua nó giận chết cái chó con, nó đem con nó qua cho nó bú sữa chó làm sao. Ngược lại nếu có những con chó nó dữ, có những con chó nó dữ thì nó đẻ con ra nó thấy nó mất sữa, bên kia con heo đang có bầy con, nó qua nó cắn chết hết mấy heo con, chăm cho con nó vào nó bú sữa heo. Đó là thành ra tạo hóa đã có cái quy luật để bảo vệ cho nó. Thậm chí cùng dòng, tức là cũng là heo, cũng là chó, mà quý vị thử xem mình là chủ của con chó đó đó, nhưng mà khi mà quý vị nó đang đẻ, nó đang cho con bú mà mình tới gần là phải chừng đó, có nhiều con nó táp mình liền. Mình là chủ của nó đó, huống chi là bây giờ mình bắt một con chó con của bầy khác mà mình bỏ vào. Con nào mà hiền đó là nó chỉ hất nó đá ra thôi, con nào dữ là nó cắn chết liền ngay lập tức. Đó là cái nguyên tắc của vũ trụ để nó bảo vệ cho chính nó. Thành ra chỉ có một mình con người là quá chiêu nhất. Mình đi lấy sữa của người ta mình uống mà không phải cho con nít mà cho người lớn, mà không phải uống tí xíu mà uống dài dài. Thành ra mình làm hoàn toàn ngược hết. Thì đó là cái nguyên tắc thứ nhất mà mình thấy mình đã trật đường rồi, quá xa rồi. Cái thứ hai nữa là cái sữa đó ngày nay nó không còn đúng nữa. Cái con bò nói riêng và những cái con vật ăn cỏ được gọi là động vật gì? Động vật nhai lại, tức là cái bao tử nó có bốn nhanh. Khi nó đi ra ngoài đồng là nó phải ăn gặm cho nhanh, nó vào trong bao tử nó để lại, rồi sau đó tối nó bắt đầu nó ở lên, và cái thời gian nó nằm trong bao tử là thời gian bắt đầu nó lên men, rồi nó ở lên nó nhai lại cái xíu lại bỏ lại. Cứ như thế giờ cái phản ứng vi sinh đó mới chuyển cái fiber, tức là nó chỉ là cái cellulose không thôi, nó không có energy. Nhưng mà nhờ cái phân vi sinh trong cái bao tử đặc biệt của cái chủng loài đó chỉ có động vật nhai lại thôi, thì nó mới biến cái cellulose đó thành ra những cái chất dinh dưỡng là amino acid, là lipid, là carbohydrate. Tức là phải nhờ cái phân vi sinh trong cái bao tử đặc biệt của nó. Nhưng mà bây giờ mình đâu có cho cái con bò nó ăn cỏ, mình cho con bò ăn gì? Ăn carbohydrate, tức là bắp, ăn lúa mì, rồi mình cho nó ăn chất đạm. Tại vì trong bắp, trong lúa mì cũng có chất đạm. Thậm chí như khi mà người ta còn sử dụng những cái con vật hay là những cái phần còn lại của con gà, con chim, con này kia đó, người ta xay, người ta nghiền trong thức ăn của nó nữa. Thì như vậy, người ta cho nó ăn cả chất bột, cả chất đạm và cả chất béo. Và không phải chất bột, chất đạm, chất béo không thôi, mà người ta còn cho nó thêm một cái nữa, tức là người ta cho nó uống rượu. Tại sao? Tại vì 1 gram chất bột hay là 1 gram chất đạm chỉ cung cấp có 4 calorie thôi. 1 gram chất béo đến 9 calorie, nhưng mà 1 gram chất cồn cho 7 calorie. Tức là nó hơn cả chất bột và chất đạm, nó chỉ thua chất béo thôi. Thành ra bây giờ người ta cho con bò ăn chất bột, chất đạm, chất cồn, chất béo. Và chất cồn ở đâu mà ra? Quý vị thấy là khi mà người ta cuộn những cái cỏ khô lại, không phải chỉ mục đích để lưu trữ cho nó xài trong cái mùa không có cỏ xanh không đâu. Khi cuộn nó lại là người ta đã ủ nó. Ta ủ nấm nó thì nó lên men, nó lên men rượu. Thành ra khi người ta cắt những cái bắp non hay là những cái bông bắp non, những cái bông lúa mì non đó, cái lúc đó nó đang sữa, nó đang tinh bột chứ gì, thì cái tinh bột khi nó còn non, nó khi nó ủ nóng thì nó lên men cồn, men rượu. Thành ra người ta cho cái con bò ăn bây giờ là chất bột, chất đạm, chất cồn, chất béo, đó là những chất không phải của nó. Thì bắt buộc nó phải làm sao? Bắt buộc nó phải bị rối loạn sinh lý, rối loạn nội tiết để tiết ra được những cái men tiêu hóa được những chất đó, thì nó sẽ bị rối loạn nội tiết. Và khi mà mình bắt cái con bò mà phải có sữa liên tục, khi nó có sữa là nó phải nhờ cái nội tiết kích thích, cái tiết nội tiết sinh dục á, nó mới tiết ra được cái sữa. Thì như vậy khi mà cái con bò mà nó tiết sữa liên tục như vậy thì nó đã rối loạn nội tiết, chế độ ăn cũng rối loạn nội tiết. Thì khi mình uống cái sữa bò đó thì làm sao mình tránh khỏi không bị rối loạn nội tiết, không bị ung thư, mà mình không thấy. Đó là người ta cho ăn những thứ tốt, hoàn toàn những thứ dinh dưỡng, mình chưa nói chất độc gì cả, chưa nói là hóa chất kháng sinh hay là kích thích tố gì cả, thấy không? Đó là những thứ rất bình thường, nhưng mà chính vì mình đưa nó vào khác thì nó bắt buộc cơ thể nó phải tiết ra những cái nội tiết tố để nó xử lý, thành ra từ đó mình rối loạn nội tiết tố. Thiếu gì người là người ta cần phải dùng thêm kích thích tố bên ngoài để kích thích nó tiết sữa nhiều hơn, nhanh hơn. Hay là người ta dùng kích thích tố tăng trưởng để cho nó phát triển nhanh hơn, nó lớn hơn. Thành ra khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm đó là hoàn toàn trái tự nhiên, hoàn toàn vi phạm với nguyên tắc từ sinh vật học cho tới y học, cho tới vũ trụ, thì làm sao mình tránh khỏi những cái hậu quả mà không tốt được. Thành ra chúng ta phải dùng cái đầu của mình để thấy, và đó là những cái rất là rõ mà mình không bao giờ nhìn nghĩ tới nó hết cả. Học nghe đấy cũng vậy. Mình nói rồi, tức là học ngăn đấy cũng vậy. Khi mà trong chế độ ăn của mình, trong chế độ ăn của mình hoàn toàn không có chất đạm, không có chất béo, thì mình có thể thay thế cái sữa của cái lượng ít, tức là một ngày mình khoảng chừng một cốc, khoảng chừng 250ml cho tới 300ml, thì có thể là nó phải sử dụng cái đó để nó thay thế chất đạm và chất béo. Nhưng mà trong chế độ ăn mình mà đã có rồi thì nó sẽ không sử dụng. Và tại vì cái chất đạm và chất béo bình thường nó dễ tiêu hóa hơn là chất đạm và chất béo trong sữa. Cái chất đạm và chất béo trong sữa nó rất lớn, thành ra nó không hấp thụ được, không chuyển hóa được, và nó sẽ delay khi nó gây cái delay như vậy thì cái phản ứng thứ nhất là phản ứng miễn dịch nó sẽ tiết ra. Bất cứ một cái thứ gì vào trong cơ thể mình mà không tốt thì ngay lập tức cái chất dịch nó tiết ra. Mình đã nói cái này ngày đầu tiên rồi, phải không? Bốn cái tầng bảo vệ. Thì như vậy khi cái chất dịch nó tiết ra thì nó làm trì trệ hơn nữa. Bình thường nó vào nó đã không phân hủy, không tiêu hóa, không hấp thụ được. Tức là cái dòng chảy của nó, sự di chuyển của nó đã chậm lại rồi. Huống chi khi mà cái dịch nhầy nó tiết ra thì nó càng làm chậm hơn nữa. Thành ra lúc đó cho dù nó tốt, nó phổ biến thành xấu. Huống chi bản chất nó đã không tốt rồi thì nó sẽ càng tệ hơn nữa. Khi mà mình không có cái chất đạm và chất béo trong chế độ ăn của mình đó, thì ta nói không có chó thì phải bắt mèo ăn cứt, phải không? Không có cái tốt thì mình phải lấy cái xấu hơn một tí xíu thì nó hay hơn lôi trôi. Còn khi mà nó đã có cái tốt hơn, dễ hơn thì nó sẽ lấy cái tốt hơn, dễ hơn là người ta đã đá làm bên. Thành ra đối với người Ấn Độ hay là những cái xứ nghèo, người ta không có chất đạm và chất béo thì lúc đó người ta mới sử dụng cái đó một phần thì nó được. Nhưng mà khi mình lạm dụng nó thì mình sẽ bị tổn hại liền ngay lập tức, cho dù nó là con bò nuôi tự nhiên ăn cỏ mà mình cũng không được sử dụng nhiều, không được sử dụng thường xuyên. Tại vì nếu cái con bò mà mình cứ kích thích nó để bắt nó tiết sữa liên tục là nó trái cái nguyên tắc tự nhiên, nó đã bị rối loạn tiết rồi. Rồi cái câu hỏi kế tiếp, tối con ngủ bị mồ hôi lưng, thì khi ngủ mà bị mồ hôi nó ra nhiều, không phải mồ hôi lưng không thôi mà chẳng hạn như mình bị ra mồ hôi trán vân vân, tức là do cái thần kinh đối giao cảm của mình nó bị rối loạn. Hay là có những người là bị cái dịch âm, cái khí âm trong người của mình nhiều quá. Mà tại sao nó không ra ban ngày mà thường ra ban đêm? Tại vì buổi tối là dược âm, nha. Quý vị nhớ buổi tối là dược âm. Thành ra nó theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn. Do vậy mà chúng ta thấy mình bị đàm nhớt, bị ho hen, bị ứa ngáy, bị đau nhức vân vân, thường là nó bắt đầu nó xảy ra từ tối, từ đêm cho tới tờ mờ sáng thôi. Ban ngày nó không có bị nhiều. Nên tất cả những cái triệu chứng bệnh mà âm tính của mình là thường nó bị nặng về ban đêm nhiều hơn. Ăn trong tối mấy giờ là tốt? Thầy trả lời rồi, tức là không nên quá sau khi mặt trời lạnh. Mấy ngón chân bị hư, ngón cái không được. Thì chúng ta bị bế tắc kinh mạch rồi thì mình phải thanh lọc, nên là phải tập liền. Khi nào mà anh đi tiểu mà không cần rô thì chúng ta thấy rằng cái thần kinh, đặc biệt là những người lớn tuổi á, những người lớn tuổi thì khi mà cái thận của mình nó bị suy rồi, tức là khi cái hệ thần kinh đối giao cảm của mình mà nó bị suy nhược, nó bị bế tắc rồi thì mình sẽ không có làm chủ được. Để có thể làm chủ lại được cái đó thì mình phải tập làm gì? Mình phải tập ngay từ đầu, tức là mình phải tập làm sao tất cả những cái gì mình đưa vào miệng, kể cả thức ăn lẫn thức uống hay nói cách khác, tức là thức ăn đặc hay lỏng, mình đều phải có mặt trọn vẹn cho nó, phải nhai cho thật chậm, thật kỹ. Và trong cái đời sống hàng ngày của mình phải tập sống làm sao thân và tâm hợp nhất với nhau. Thì như vậy mình cũng có thể từ từ mình kiểm soát nó lại được. Miệng đắng là do nguyên nhân gì và nên làm sao để chữa? Miệng đắng thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Miệng đắng có rất nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu nhất là cái hệ tiêu hóa của mình. Cái hệ tiêu hóa của mình, gan và mật, nó bị bế tắc, thành ra nó mới bắt đầu nó dồn ngược lên trở lại. Có thể là mình bị tắc nghẽn, có thể là mình bị nóng, có thể là do mình sử dụng cái thức ăn có hóa chất, có gia vị nhiều, có thể là mình thức khuya, vân vân. Thì nhưng mà chủ yếu nhất là do gan mật. Thì bây giờ mình phải tập làm sao là mình thay đổi cái cách sống. Thì mình đã nói rồi, tức là làm sao chúng ta cố gắng là chuyển, đừng có, tức là đừng có thức quá khuya, đừng có thức quá khuya, đừng ăn quá trễ, và chúng ta đừng có sử dụng cái thức ăn động vật, cái chất đạm động vật nhiều, những cái chất thịt hay chất béo. Chế độ ăn của chúng ta càng đơn giản bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. và mình sử dụng cái vị chua và vị đắng trở lại để mình trị nó. Hay nói đúng hơn, tức là bây giờ mình có thể sử dụng ngay chính bên trong nó để trợ giúp nó bằng cách buổi sáng sớm mình uống một ly nước nóng, tới 2 ly buổi tối trước khi đi ngủ mình cũng uống như vậy. Thì trong cái ly nước ấm, nước nóng đó mình có thể thêm tí xíu chanh, giấm táo. Nếu chanh mình thường sử dụng chanh xanh, cả cái vỏ chanh thì tốt hơn. Mụn nổi trên mặt có cách gì để giúp cho người bị mụn hết không? Thì đây là một cặp bệnh lý đi chung với nhau. Khi mà cái gan của mình nó bị nóng, bị bế tắc, thì đó là cái lý do tại sao mà nó làm cho mình bị cái mụn trên mặt. Nó khác với những cái người còn trẻ ở tuổi dậy thì. Ở tuổi dậy thì khi mà cái nội tiết tố nó đang phát triển quá nhanh, cái hệ miễn dịch và cái hệ thần kinh của nó đang ở trong cái giai đoạn giao thời, nó chưa có định vị, nó chưa có ổn định, thành ra từ đó nó mới sinh ra cái rối loạn nội tiết đó, thì lúc đó nó bị mụn nhiều. Nhưng mà cũng do cái chế độ ăn uống và sinh hoạt ở tuổi dậy thì, mà nếu mình biết ăn uống đúng, sinh hoạt đều đặn thì cũng sẽ ít bị hơn là những người mà không biết điều hòa cái chế độ ăn uống và sinh hoạt của mình. Những người nào mà ăn những cái thứ thức ăn có gia vị nóng cay nhiều, hay là những cái chất béo nhiều quá, thì nó cũng sẽ làm rối loạn, khuya nhiều quá cũng bị, vân vân. Thành ra cái mụn đối với người lớn thông thường là do cái chất độc nhiều quá, mà gan nó không có chuyển tải hết nổi, thận nó không có lọc ra hết được, thành ra từ đó nó mới bắt đầu nó đẩy lên trên mặt của mình. Thì muốn trị cái bệnh đó dễ nhất là mình phải thanh lọc ở trong, làm sao mình xả cho nó thông hết cái đường đại và đường tiểu của mình. Mình làm sao mình xả cho nó thông đều đặn mỗi ngày thì nó sẽ bắt đầu nó giảm liền ngay lập tức. Cái cách thứ hai là nó đã ra rồi thì mình giúp nó giải tỏa, tức là mình khai thông nó. Thì như vậy mình phải biết cách xoa mặt, rửa mặt của mình. Thì mình rửa mặt của mình có thể sử dụng những cái dung dịch để giúp cho nó ra nhanh hơn. Chẳng hạn thì mình có thể là dùng cái baking soda, mình có thể sử dụng dưa leo, mình có thể sử dụng nước củ cải trắng. Đó là những cái nước mà nó có khả năng nó rút cái chất độc ra. Thậm chí mình có thể sử dụng cái nước ép của khoai tây, hay là mình cắt những cái lát khoai tây còn tươi, cắt dưa leo còn tươi, cắt củ cải trắng còn tươi, sau mình đắp nó lên khoảng chừng 5-10 phút, sau đó mình lột thành hai cái lớp cát. Thì sau khi mình làm xong như vậy thì mình rửa lại bằng nước lạnh, rồi mình dùng cái lòng bàn tay của mình xoa, mình đánh liên tục để cho chừng vài ba phút thì cho nó thông hết tất cả những cái lỗ chân lông trên mặt của mình đi. Rồi mình rửa lại một lần nữa bằng nước lạnh, mình lau cái nó khô, rồi mình bôi dầu mè hết lạnh hay là dầu dừa lên. Thì đó là cái cách mà mình trị để mình rút cho nó ra hết và mình bảo vệ nó lại, đừng cho những cái tác nhân bên ngoài nó lấn vào, nó tấn công thêm. Vì việc làm phải đứng nhiều, nay chân bị giãn tĩnh mạch nhiều năm nên rất yếu, có nên mổ theo phương pháp mới hiện nay không? Thưa quý vị, không. Là tại sao? Là tại vì chúng ta nhớ là mình mổ thì nó sẽ ra, tức là mình cắt cái này nó sẽ ra cái khác. Tại vì khi mà mình đứng hay là mình ngồi, nói chung tức là mình không có di chuyển, thì chúng tôi đã thưa quý vị rồi, tức là cái hệ tĩnh mạch là cái hệ thống để truyền tải cặn bã chất độc thải, và nó đi ngược dốc, nó đi ngược cái lực hấp dẫn, mà nó không được cái gì để trợ giúp nó cả. Chỉ có cái trợ giúp nó duy nhất là sự co bóp của cơ bắp. Mà muốn co bóp cơ bắp là mình phải di chuyển, phải hoạt động. Khi mà mình xoa bóp, nó chỉ có tác dụng bên ngoài thôi, chứ nó không có tác dụng bên trong, thành ra nó không có giải quyết được vấn đề gì bao nhiêu cả, tối đa chỉ được 10-20% thôi. Là tại vì khi mình xoa bóp bên ngoài, nó chỉ co bóp ngay tại chỗ mà bên ngoài, thì khi nó đẩy vào bên trong, nó không thể đẩy lên được, là tại vì tất cả những cái đường ống sau đó là nó sẽ nằm ở trong, sâu bên trong, chứ nó không nằm bên ngoài. Rồi cuối cùng là nó phải đi ngược về gan, rồi nó phải đi lên phổi trái của mình, vân vân. Thành ra nếu như mình xoa bóp bên ngoài thì mình chỉ được một tí xíu ở phần dưới bắp chân thôi, chứ nó không đi lên trên được hết. Chỉ có cách mình hoạt động Thì khi mình hoạt động, mình đi, mình đứng, mình chạy, mình nhảy thì nó mới đẩy từ dưới lên trên cho mình và nó đồng bộ hết theo cái lệnh từ trên não bộ và các cơ quan cùng phối hợp làm việc với nhau thì nó mới giải quyết được bệnh. Đó là cách duy nhất thôi. Còn khi mà mình mổ mình cắt cái này ra thì cái khác nó lại hình thành. Cứ thế thôi, là tại vì cái đó là nguyên tắc, cái đường của nó thì nó dẫn rác rưới ra mà mình không thể mở ra. Mình không thể mở, mình cắt nó, mình nặn nó ra hết được. Nặn ra chỗ này thì cái chỗ khác nó bắt đầu nó xì, nặn chỗ này chỗ khác nó xì và toàn bộ cái hệ thống đường trên nó vẫn bị tắc nghẽn như thường. Ngay cả quý vị không dùng phương pháp mổ hiện đại mà mình dùng cái phương pháp cổ điển của mình là chích lẻ rồi nặn máu ra thì nó cũng chỉ giải quyết tạm thời mà thôi. Mà nó không giải quyết được cái gốc. Cái gốc duy nhất là mình phải làm sao mình khai thông cái kinh mạch của mình ở trong. Đó, tức là mình dùng cái phương pháp thanh lọc, mình dùng phương pháp vận động, chứ còn không cách nào khác hơn có thể giải quyết được tận gốc hết. Giấm táo uống có tốt không? Thưa quý vị, một lần nữa, tất cả mọi pháp trong vũ trụ này không có cái gì tốt mà chẳng có cái gì xấu. Khi mình sử dụng đúng lúc, đúng thời, đúng liều lượng thì lợi nhiều hơn hại. Khi mình vừa lạm dụng nó thì hại nhiều hơn lợi. Đơn giản như vậy thôi. Bất cứ pháp nào cũng vậy. Khi mình còn sống trong cái thế giới đối đãi này thì cái quy luật đó nó còn áp dụng. Khi nào mình vượt thoát khỏi cái nguyên tắc đó là chỉ có khi nào mình trở về với chân như, trở về với cái tĩnh lặng, trở về với cái làm chủ hoàn toàn thân và tâm của mình, không còn bị một cái gì mà chi phối hết, không còn sống trên thế giới đối đãi nữa, thì lúc đó cái quy luật đó nó mới không chi phối mình. Và nếu mình còn sống trong cái thế giới đối đãi này, khi cái tâm của mình chưa thể làm chủ hoàn toàn đến tất cả mọi pháp, chưa thể nhập về với chân như, thì mình còn bị cái quy luật đối đãi đó chi phối. Và vừa lạm dụng nó, cái xấu nó sẽ nhiều hơn cái tốt. Chứ không có gì mà tốt hoàn toàn, chẳng có gì xấu hoàn toàn hết. Có phương pháp nào để ngăn ngừa ung thư tái phát và con bị ngứa nổi mụn do phản ứng phụ? Sau 3 ngày thanh lọc, con bị ngứa nổi với lại nhiều và da con bị nứt do thiếu chất gì? Chính xin thầy dạy các chất gì để bổ sung. Thưa quý vị, cái cách mà để ngăn ngừa cái bệnh ung thư là trở về sống hòa hợp với cái chu kỳ sinh học này của mình. Tối nay thì chúng ta không đủ cái thời gian để đi vào cái này, nhưng mà có thể là cố gắng trong ngày mai là ngày chót, là chúng ta ở hội trường tại cái này chúng ta phải có hình ảnh để chỉ cho quý vị thấy. Đó là cái cách tổng quát nhất và căn bản nhất. Dĩ nhiên có khi là mình chỉ làm một phần, lấy ví dụ như là quý vị sử dụng tất cả những cái thuốc chống ung thư. Mình sử dụng kale, mình sử dụng broccoli, mình sử dụng cái strawberry, blueberry, tất cả những cái thứ anti-cancer tốt nhất bằng thực vật không thôi, năng lượng sống. Nhưng mà khi mình không sống đúng cái này thì nó cũng không được. Và tại vì mình nên nhớ tất cả những cái chế độ ăn uống mà mình đưa vào đó, làm sao mình phải đi hoàn toàn mà cái chu kỳ sinh học của vũ trụ đó nó là cách nào ở tầng cao nhất thứ tư. Nhớ là cái spiritual energy, cái tinh thần này, nó không phải là tâm linh và tôn giáo nha, nó là cái nguyên tắc vận hành chân như của vũ trụ. Thành ra khi mình không sống thuận với nó, cho dù quý vị có ăn uống cách nào tốt nhất nó cũng không được. Còn ngược lại, khi mình đã hiểu rồi thì quý vị thấy tại sao mà một cái vấn đề rất là đơn giản, tại sao bậc thánh người ta thọ thực bất cứ cái thứ gì người ta đưa vào mà người ta phải nhờ cái giờ này, cái thời điểm này. Còn nếu mà bây giờ mình đưa cái thứ tốt vào, mình đưa trật đừng rẫy cho quý vị đưa vào nửa đêm, hay là quý vị đưa không đúng, quý vị sống không đúng, thì nó sẽ không đem lại cái gì tốt đẹp cho mình đến cả. Thành ra chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái đó. Nổi mụn do phản ứng phụ thì thưa quý vị, cái này không phải là phản ứng phụ, đây là cái mục đích mình muốn. Tức là nó đang đẩy chất độc rác rưới ra. Con người của mình càng có chất độc nhiều bao nhiêu thì mình sẽ chịu những cái hậu, mình sẽ gặp những cái triệu chứng này nhiều bấy nhiêu. Giống như cái nhà của mình vậy đó, khi mà mình đang tổng vệ sinh dọn dẹp cái nhà mình, mà bình thường mình dọn dẹp cẩu thả bao nhiêu, bình thường mà mình dọn dẹp cẩu thả bao nhiêu thì khi mình tổng vệ sinh thì bụi bặm rác rưởi nó ra nhiều bấy nhiêu, hay là bình thường mà mình sống bừa bãi bề bộn bao nhiêu, tha đồ về nhiều bao nhiêu, thì lúc mình tổng vệ sinh nó sẽ dơ giấy bụi bặm mịt mù bấy nhiêu, phải không? Và mình muốn nó ra, mình muốn giữ nó lại. Nếu như mình muốn cái nhà mình hoàn toàn sạch thật sự thì mình mong rằng mình móc nó ra càng nhiều bao nhiêu thì cái nhà mình nó sẽ sạch bấy nhiêu. Còn mình muốn mà nó ra ít thôi, đừng có mịt mù trời đất, đừng có bụi bặm hôi hám, tức là nó sẽ còn nằm lại đó. Thì ở đây cũng vậy, trong cái thời gian thanh lọc mình, lúc mình đang tẩy rửa, mình đẩy ra hết. Thành ra cái người nào càng có nhiều chất độc bao nhiêu thì nó sẽ ra nhiều. Nó làm cho mình nhức đầu, ngứa ngáy, nổi bồn, nổi đây. Có người là nó còn kéo dài 2 tuần đến 3 tuần sau khi mình dứt. Tức là nó cứ tiếp tục nó đẩy ra như vậy. Thì mình phải hỗ trợ cho nó ra, đừng có sợ. Tại vì nếu mình không cho nó ra thì nó nằm lại trong đó. Mà nó nằm lại trong đó thì cái môi trường của mình bế tắc vô, xấu xa, dơ dáy. Thì mai mốt mình được tốt vào thì nó cũng sẽ theo cái từ đường đó. Thành ra đây là cái mình muốn, chứ không phải là cái tác dụng phụ gì cả. Khi mà mình bị nứt da thì bởi vì những người này cái cơ quan nội tạng của mình nói chung và đặc biệt là cái gan mật nói riêng nó đã bị tổn hại quá nhiều rồi, thì như chúng tôi thưa với quý vị đó, tức là cái nhiệm vụ của nó trước hết là phải tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố và tổng hợp tế bào. Thì tất cả những cái đó nó đều có cái chất béo hết. Mọi cái tế bào, mọi cơ quan của mình đều có một cái màng chất béo để nó bao phủ. Đó là cái biên giới của nó. Thành ra khi nó bị tổn hại rồi, khi mình ăn uống, mình sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của mình không đúng, thành ra cái chất béo nó sai, tế bào nó sai, thành ra nó không còn được cái chất, cái sự dẻo dai, mềm mại, nó không còn được cái sự bảo vệ kiên định nữa. Thành ra nó bị khô, bị nứt. Đặc biệt là trong những cái ngày này thì mình lại không cung cấp thêm chất béo cho nó nữa, thì nó càng thiếu hụt hơn, thành ra nó bị cái triệu chứng đó. Đây là một cái điều rất là bình thường để nó chứng tỏ rằng cái con người của mình đã bị tổn hại. Thành ra mình có thể phụ trợ thêm cho nó bằng cách chúng ta không sử dụng từ bên trong nha. Chúng ta sử dụng bên trong với điều kiện chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc quy luật mà mình sử dụng đúng giờ đúng cách, như tối hôm qua hoặc là tối hôm nay đúng 10 giờ. Còn bình thường giữa giờ, giữa ngày mà mình đưa vào là coi như nó phản tác dụng. Mình chỉ có thể hỗ trợ nó bằng cách là tạm thời có thể khoa ở bên ngoài. Khi nào mình thấy mình bị nứt môi chẳng hạn, hay là những cái vùng da non của mình nó mỏng quá, nó nứt, thì quý vị có thể bôi dầu mè, ép lạnh hay là dầu dừa lên đó, thì nó sẽ mềm mại, nó thấm, nó chỉ bảo vệ ở ngoài da thôi, nó không đi vào trong máu ngược trở lại, nó không đi vào trong gan, trong nội tạng ngược trở lại được. Thì lúc đó nó sẽ giúp mình bên ngoài và nó không can thiệp vào cái tiến trình mình đang thực tập. Còn nếu mà mình nói là mình phải đưa cái chất béo vào để cho nó chuyển hóa tốt, nó tổng hợp lại tế bào, thì cái con đường nó thét long hơn, nó mất phải 1 ngày cho tới 7 ngày nó mới có thể thay đổi được. Thành ra nó sẽ phản tác dụng của mình nếu mình sử dụng không đúng giờ, không đúng cách. Trong cái thời gian này thì quý vị chỉ có thể làm tạm thời bằng cách hoa bên ngoài trên da mà thôi. Rồi sau đó thì một tuần lễ mình làm xong xuôi rồi thì mình đưa cái chất béo tốt vào, đưa đúng giờ đúng cách, thì nó sẽ bắt đầu nó phục hồi lại hết. Da dẻ sẽ đẹp đẽ hơn, mềm mại hơn, hồng hào hơn. Con uống chai thuốc và nhai nhiều lần, con cảm thấy nước hơi nhớt nhớt, có sao không vậy? Thì thưa quý vị, là khi mình nhai nhiều thì sao? Cái nước bọt mình nó ra, cái nước bọt mình nó ra. Và thật ra thì nước bọt bình thường nó không có nhớt nhiều, nhưng mà cái người nào mà ra nhớt nhiều, tức là những người này cái hệ miễn dịch của mình, cái hệ miễn dịch của mình, cái hệ nội tiết của mình nó cũng đã hơi có vấn đề, bị bế tắc, tức là nó không tiết ra được nhiều, nó không tiết ra được nhiều được loại. Thành ra đây cũng là cơ hội để cho mình khai thông cho nó thì không có sao cả. Hàng đêm lúc sau 12 giờ đêm con đi tiểu thì miệng rất là khô, đến nỗi lưỡi cứng men, con phải uống nước, như vậy có phải làm sao? Thì thưa quý vị, đây có nhiều cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là có thể là mình sợ đi tiểu đêm, thành ra tối trước khi đi ngủ không chịu uống nước. Cái thứ hai á, là nhiều người cái đường hô hấp của mình nó bị tắc nghẽn vì cái chất dịch nhầy, thành ra mình thở bằng miệng mà mình không biết. Thì khi mình thở bằng miệng thì nó bốc hơi, nó làm cho mình bị khô. Và đặc biệt là mình tưởng rằng ban đêm là mình không bị mất nước, nhưng mà ban đêm nó là giờ âm. Thành ra nếu mà khi mà mình mở miệng ra thì mình vẫn bị nó theo cái lực âm, nó cũng hút ra, nó cũng mất nước như thường. Thành ra khi mà mình thở bằng miệng hay là khi mình không có uống nước đủ trước khi mình đi ngủ, và đặc biệt nhất là những người nào càng có chất độc nhiều bao nhiêu thì nó lại cần có nước để nó lưu chuyển, nó xả ra. Vì cái giờ buổi tối trước hết là giờ nó clean up, giờ nó đang làm sạch, thành ra nó phải cần cái nước rất nhiều để nó hút, nó chuyển tải ra. Do vậy cái người nào càng có nhiều cái chất độc thì mình sẽ dễ bị khô cổ, khan cổ, dễ bị nóng người hay là dễ bị đau nhức và như vậy. Do vậy để phòng cái này thì trước khi đi ngủ, sau khi mình đánh răng, súc miệng, đi tiểu xong, kể cả những người thần yếu cũng phải làm cái điều này, tức là trước khi đi ngủ mình nên uống một ly nước, là ít nhất một ly nước đầy, là ít nhất ly nước hơi ấm ấm. Và dĩ nhiên là đánh răng, súc miệng, đi tiểu xong rồi uống nước cái là lên giường ngủ. Thì nếu có người ngủ trễ nhất là 10 giờ 10 rưỡi, 3 giờ sáng nó mới thức mình dậy đi tiểu. Cái người nào thần yếu lắm đó, thì cũng phải là 2 giờ, thì như vậy 4 tiếng đồng hồ ngủ là đủ rồi. Rồi nếu mà mình bị cái thở miệng thì giờ mình phải tập làm sao thanh lọc, xoa bóp để cho nó thông cái đường hô hấp của mình đi, đừng bị những cái chất dịch nhầy nó tiết ra nó cản đường hô hấp của mình. Thì như vậy mình tập thở bằng miệng, để tập thở bằng mũi, đừng thở bằng miệng nữa thì nó sẽ đỡ hơn. Con trai 16 tuổi có nhiều mụn trên mặt, có nên cho cháu trị liệu? Thì đây là tuổi dậy thì, đây là tuổi dậy thì nó là bình thường thôi, không có chi cả. Chỉ có điều là như chúng tôi nói đó, tức là mình phải làm sao đừng có để cho những cái chế độ ăn uống hay sinh hoạt không đúng cách để nó làm gia tăng thêm rối loạn nội tiết tố. Tại vì giai đoạn này là giai đoạn nội tiết tố đang phát triển một cách rất là nhanh, rất là hơi lộn xộn. Thì muốn cho nó giảm thì giảm thiểu cái chế độ ăn chất đạm động vật buổi chiều, cho ăn rau xanh, cho ăn những cái chất chua, chất đắng nhiều hơn, uống nước nhiều hơn tí xíu. Đừng uống nước ngọt, đừng uống nước đá, đừng uống những cái soft drink đó. Đừng ăn những cái chất kích thích, những cái chất nóng quá, chất cay quá, cà phê hay là nước ngọt hay là những cái đồ spicy. Rồi phải tập và rửa mặt, xoa mặt nhiều lần trong ngày, ít nhất phải là 2-3 lần trong ngày. Dùng nước đầu tiên là dùng nước hơi ấm ấm, không sử dụng xà bông. Có thể là cho tí xíu muối, hay là cho tí xíu chanh, hay là cho nước dưa leo, một trong những thứ đó. Có thể dùng cà chua cũng được. Thì nếu con trai á, nó sợ nó không dùng những cái thứ gọi là đồ của con gái, tức là không xài cà chua, không xài dưa leo, thì mình chỉ cần cho tí xíu chanh, cho tí xíu chanh hay là cho tí xíu muối trong cái ly nước ấm ấm ấm. Sau đó mình dùng cái nước đó mình bỏ trong cái lòng bàn tay của mình xoa mặt của mình, thì nó cũng sẽ giúp làm sạch, thông các cái tuyến nhờn ở dưới lông, trên lông của mình. Rồi sau đó thì cũng vậy, tức là sau đó mình rửa lại bằng nước lạnh và lấy dầu mè lạnh hay là dầu dừa bôi nó lên. Cố gắng đừng thức khuya. Có một điều nữa là ngày nay chúng ta không để ý, tức là khi mà những người không riêng gì cái tuổi dậy thì này mà đối với người lớn cũng vậy, tức là khi mà mình sử dụng những cái đèn tiết kiệm điện bây giờ đó, ở cái bàn học của mình thì hầu hết là đều bị dị ứng với cái này mà mình không biết. Thành ra đối với những cái đèn ở xa mình thì có thể sử dụng cái đèn tiết kiệm điện nó được, nhưng mà đối với cái bàn, cái đèn mà ngay cái bàn đọc sách, cái bàn học của mình thì nên sử dụng trở lại cái đèn ngày xưa, cái đèn dây tóc đó. Còn mình dùng cái công suất nó thấp hơn một tí xíu mà mình có cái chóa, cái chụp để nó chiếu ngay cái sách của mình đọc hay là cái nơi mình làm việc, thì cái đó nó sẽ giúp mình bảo vệ tốt hơn cái da của mình hay là cái hệ thần kinh của mình nói chung. Còn nếu mà mình sử dụng cái đèn tiết kiệm điện đó, thì trong đó nó là thủy ngân, thành ra nó tỏa cái từ trường cái năng lượng ra, nó gây độc hại cái hệ thần kinh, hệ nội tiết của mình rất là nhiều. Thành ra mình bị cái bệnh đó mà nhiều người không để ý. Chân con đè vô khi lấy ngón tay lên thì nó để lại một chỗ, vậy phải trị bệnh này làm sao? Cái thận nó bị, cái thận và cái tim, có thể cả thận và tim, cũng có thể là do cái thận không thôi, tức là cái thận này nó không có lọc nước, nó giữ nước lại, cái này ta gọi là phù thủng, phù mà thủng nó có lại phù không thủng, nhưng mà cái phù này thủng tức là mình đè tay vô nó lỏng và nó không ra. Có trường hợp đè vô lỏng mà dở ra là nó bung trở lại, thì cái này nó nặng hơn, nặng hơn rồi thành ra mình đè vào cũng đó, sau lâu nó mới bắt đầu nó trở lại. Tức là trường hợp này có thể nó đã lăn qua tim rồi, tức là cái tim nó đã bị lớn rồi. Thì như vậy là bây giờ mình phải làm sao xả nó ra, xả cái nước nó ra bằng cách dễ nhất trước hết, trong khi ăn hay uống phải tập nhai thịt chậm, thịt nhỏ, thịt kỹ. Tức là để một cái miếng ăn, miếng uống gì vào trong miệng cũng vậy hết, phải cố gắng là để cái miếng thật nhỏ và nhai càng lâu càng tốt. Để làm gì? Để nó khi mà mình ngậm, mình nhai kỹ như vậy thì nó sẽ recycle. Khi mình ngậm cái miệng mình nhai lại kỹ như vậy á, thì cái dòng dịch nội bào của mình nó sẽ được recycle, nó không dùng cái dịch ngoại bào. Khi mà mình nhai không chậm không kỹ thì mình thường bị khô, thì mình mắc nghẹn, thì mình uống nước vào thì nó phải lo xử lý cái nước bên ngoài, gọi là dịch ngoài vào, thì nó lại không làm việc thì phải dịch nội bào. Thành ra bây giờ mình phải nhai thịt chậm thịt kỹ, cái nhai mãi như vậy thì nó mới bắt đầu nó sử dụng cái dịch nội bào, cái là nó recycle, nó chuyển, nó di chuyển liên tục. Khi nó di chuyển liên tục như vậy thì nó làm cái dòng chảy sẽ nhanh hơn, và khi dòng chảy nhanh hơn thì nhớ là cái xấu sẽ biến thành cái tốt. Cái thứ hai là khi nó di chuyển liên tục như vậy thì nếu mà cái volume, cái thể tích của nó mà quá cái đường nó cho phép thì ngay lập tức nó sẽ lo đào thải ra. Đó, tại cái quy định của trật tự vũ trụ là cái thể tích đó nó chỉ được ở trong một cái khoảng vừa phải, không được dao động quá nhiều hay quá ít. Khi nó quá ít thì nó sẽ mệt mỏi, nó đòi mình đưa vào liền, và khi nó quá nhiều nó tạo cái áp lực, nó cũng bị hiện thành ra, nó phải bắt buộc nó thải ra. Chỉ có điều là bình thường mình không để ý, mình không có nhai chậm nhai kỹ, thì như vậy lúc đó cái dòng ở trong nó bị đọc lại, nó bị chậm lại, mà khi nó chậm lại như vậy thì cái tốt nó biến thành cái xấu, nó trở thành cái chất độc. Thì như vậy bên ngoài mình không nhai chậm nhai kỹ thì nó không tiết ra cái dịch, thì như vậy mình lại cảm thấy khô khát, nước mình uống nước vào, bên trong thì nó đang bị tù túng bế tắc, cái tốt biến thành cái xấu thì nó có chất độc. Có chất độc thì nó phải báo về bộ chỉ huy, thì nó cần cái chất dịch vào để di chuyển thải cái chất độc ra. Thành ra mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn, mình lại uống nước vào, khi uống nước vào thì cái thể tích nội vào nó quá tải, thành ra nó phải lo xử lý cái nước của ngoài vào liền ngay lập tức trước khi nó thẩm thấu vào trong trong dịch nội vào. Thành ra chúng ta lại bị cái dịch nội vào nó tích lũy, nó tù túng. Thành ra cái phương pháp này là phương pháp trước hết chúng ta cần phải làm, rồi sau đó là mình sử dụng kèm theo cái phương pháp thanh lọc của mình để làm sao gia tăng cái sự di chuyển, gia tăng cái sự đào thải ra, để nó thải cái dịch nội vào ra nhanh hơn, rồi từ đó nó mới phục hồi lại cái chức năng của thận, của tim. Và cái này thì phải từ từ, tại tình trạng bệnh thì nó cũng đang khá nặng. Câu kế tiếp, khi ngủ ngáy lớn lắm vậy thì làm sao trị? Do cái đường nó bị nghẽn thì giờ phải thông nó thôi, giờ không còn cách nào hơn hết. Và tạm thời để giải quyết nó thì phải tập nằm nghiêng bên hông phải. Khi mình nằm nghiêng bên hông phải thì nó đỡ bị cản trở hơn, nó đỡ bị block hơn, thành ra nó đi nhẹ nhàng hơn, dễ hơn tí xíu, nó bớt ngáy. Xin Thầy dạy cho một người nếu bị khối ung thư ngực giai đoạn 2 mà không giải phẫu cũng như không hóa trị, xạ trị thì có thể dùng phương pháp thanh lọc để chữa bệnh được không, và phải làm như thế nào? Thì chúng tôi đã thưa với đại chúng rồi, những cái phương pháp thanh lọc này là nó là dùng cho tất cả mọi bệnh, tại vì cái nguyên tắc của nó trước hết là nó khai thông, trước hết là nó khai thông hết. Thì khi nó khai thông như vậy thì cái dòng chảy nó sẽ nhanh hơn, và khi nó nhanh hơn thì cái xấu nó sẽ biến thành cái tốt. Cái thứ hai nữa là mình dùng hết tất cả những cái chất tự nhiên để tẩy rửa, thành ra nó càng chùi rửa sạch sẽ hơn cho mình, thông thoáng hơn cho mình. Cái điểm thứ ba nữa là mình dùng cái chất tự nhiên để bổ túc lại cho nó, tức là nó chỉ dùng những cái chất cần thiết để bảo vệ tế bào bình thường theo đúng cái trật tự của vũ trụ, chứ nó không nuôi dưỡng những cái mất trật tự. Và nhớ cái phương pháp này là phương pháp thanh lọc cả thân lẫn tâm, chứ không phải chỉ cái thân không thôi. Thành ra trong mọi cái hoạt động của mình, tập luyện đi đứng nằm ngồi mình đều phải làm sao trở về với cái ông chủ của mình, thì lúc đó mình mới từ từ điều khiển nó trở lại được. Và chúng ta điều khiển, chúng ta cũng phải đi đầy đủ 4 tầng. Nên chúng ta nhớ là chúng ta phải đi đầy đủ hết tất cả 4 cái tầng, từ thấp tới cao. Và quan trọng nhất là hai cái tầng thân trên cao của mình, thứ ba và thứ tư. Tức là từ cái não bộ của mình, nhưng mà não bộ của mình, hệ thần kinh của mình nó chỉ là phần cứng thôi. Cái phần mềm mới là cái quan trọng để điều khiển nó hoạt động, tức là những cái xúc cảm, những cái xúc cảm, những cái tâm lý của mình. Rồi cao hơn nữa là cái ý thức của mình, cái tánh biết, cái Phật tánh của mình. Thì nếu như mà mình làm đúng thì tất cả những cái này nó đều có cái năng lực để nó chuyển hóa, điều khiển hết những cái phần thấp hơn nó, yếu hơn nó, làm nô lệ cho nó. Chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp này trị cho tất cả mọi bệnh, chứ không riêng gì cái bệnh ung thư. Xin Thầy chỉ dạy cho đối với những người hay bị những chấm đỏ nổi trên da giống như bị bể những mạch máu nhỏ và thử máu thì thiếu máu thì phải trị như thế nào? Nếu bị những chấm đỏ không thôi mà không biến thành màu xanh hay màu tím thì không phải do nó xuất huyết. Đó là do nó bị nổi mẩn, bị dị ứng. Tức là nó là những bệnh của ngoài da, là những cái chất độc. Còn nếu mà nó bị những cái nổi chấm đỏ này, nhưng mà sau một thời gian ngắn, hay là có thể là 1-2 ngày sau, nó bắt đầu nó biến thành màu hơi xanh, hay là xanh tím, hay tím, thì lúc đó nó mới là xuất huyết. Thành ra mình đừng có nghĩ cái nhiều hồi là mình nhìn nó rất là cạn. Đối với Tây Y nó thường hay có những cái link mà nó một cách rất là máy móc. Lấy ví dụ như khi người ta thử nghiệm những người bị bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, người ta thấy trong cái dịch đó có con S. pylori, người ta nói là con S. pylori là cái con nguyên nhân gây bệnh. Nhưng mà nó không phải, nó là coincidence thôi, chứ nó không phải là cái nguyên nhân chính yếu để mà gây cái bệnh viêm loét dạ dày hầm tá tràng. Thành ra chúng ta thấy người ta có cái cần phơn khác, tức là có những người có cái con đó mà không bị viêm loét dạ dày tá tràng nếu người ta không bị stress, người ta không có ăn uống sai lầm. Và ngược lại nó cũng có một cái khác để chứng minh, tức là có những người đã dùng thuốc để trị diệt cái con đó nhưng mà sau đó người ta vẫn trở lại, vẫn bị bệnh như thường. Đó thì chúng ta thấy rằng đối với Tây Y thì người ta nhìn rất là cạn cợt và người ta thường kết hợp những cái coincidence lại với nhau một cách không có đúng đắn. Thì ở đây cũng vậy, tức là nếu mà chúng ta thấy chấm chấm đỏ đỏ mình tự máu, mình thử máu cái thiếu máu mình rồi thì nó là xuất huyết chảy ra, thì không phải. Nếu như cái xuất huyết nó chảy ra thì sau thời gian đó nó phải chuyển cái sắc tố từ màu đỏ sang màu xanh sang màu tím, phải không? Đó thì nó mới gọi là cái xuất huyết, nó mới có hy vọng có cái link. Còn nếu mà nó không phải thì không, không phải là do bị xuất huyết. Thì mình phải trị cả hai cái hoàn toàn khác nhau. Ở trong cái thiếu máu có thể là nó bị thiếu máu do cái nguyên nhân gì đó, và cái chuyện bên ngoài bị dị ứng, bị nổi mẩn, bị chất độc là nguyên nhân khác, thì lúc đó hai cái nó hoàn toàn trị khác nhau. Người bị mụn nhiều thì phải làm sao? Rồi amidan sưng làm cho sự nuốt thức ăn trở nên khó khăn, phải làm sao? Thì sống có chánh niệm, đừng đưa chất độc vào. Tại vì đưa chất độc vào thì nó mới bị tấn công. Tại vì amidan của mình là nó là gì? Nó là đồn biên phòng. Nó là đồn biên phòng. Thì như vậy là tại vì mình đưa chất độc vào, tức là mình đưa kẻ thù vào, thì nó phải phản ứng, nó phải tấn công. Thì giờ mình đừng đưa vào. Nếu giả sử đưa vào thì đưa vào ít ít có chánh niệm thì nó sẽ trở thành phản ứng miễn dịch cho mình. Nhưng mà vì mình đưa vào nhiều quá nha, và mình đưa vào không có ý thức thì là nó phải phản ứng thôi. Thành ra chế độ ăn của mình phải cẩn thận, phải sạch sẽ, phải đơn giản và phải ăn chánh niệm. Thì đó là cái bên ngoài. Cái bên trong không có nội gián thì kẻ địch không vào được, không có bên trong thì bên ngoài không vào được. Và chúng ta đã học cái nguyên tắc của lực hấp dẫn rồi, tất cả đều phải từ bên trong mình chủ động. Cái xấu cũng do bên trong nó chiêu dụ vào, cái tốt cũng phải từ bên trong có, nó mới mời vào cái bên ngoài vào. Thành ra hạn chế đưa chất độc bên ngoài vào là một phần, nhưng mà giải quyết cái chất độc tồn đọng trong con người mình là một điểm khác nữa. Thành ra một lần nữa cái phương pháp thanh lọc này phải được ứng dụng trong cái trường hợp này. Và cấp cứu nhanh nhất, dễ nhất, nhai dầu mè hay nhai dầu dừa ngày 2-3 lần, cho khoảng 1 muỗng cà phê vào trong miệng và mình cứ ngậm nó lại, mình thực tập nhai đúng như mình thực tập buổi trưa đó. Không phải nhai 50 lần đâu, mà nhai 10-15 phút, sau đó mình nhổ bỏ đi. Thì quý vị làm như vậy một ngày thôi là thấy nó xuống liền ngay lập tức, tối đa 3 ngày là nó sạch liền. Con bị bướu cổ nhưng ăn chay trường thì phải ăn đậu hũ. Con ăn đậu hũ nhiều phải ăn những gì để bướu cổ con? Đây cũng là một cái nhận thức không đúng của mình. Mình cứ nghĩ ăn chay là phải ăn đậu hũ vì thiếu chất đạm. Mình không có cần chất đạm nhiều là chút. Mình không cần chất đạm nhiều. Và chất đạm cũng không phải chỉ có đậu hũ mới có. Tất cả các loại đậu, tất cả các loại đậu, thậm chí như ngũ cốc của chúng ta cũng có chất đạm. Thành ra mình thay đổi đều đặn hết, không có việc cố định một cái thứ gì cả. Bởi vì mỗi một cái thứ đậu nó sẽ có những cái hàm lượng của những chất đạm, những loại chất đạm, những loại chất khoáng, những loại vitamin khác nhau. Và vũ trụ đã tạo ra cho mình đầy đủ thì tốt nhất là mình nên sử dụng hết tất cả những gì có thể có xung quanh mình. Đừng có bị kẹt vào một thứ gì, đừng có dính một thứ gì. Vì cho dù nó tốt, nhưng mà khi mình sử dụng nó hơi lạc dụng một tí xíu thì ngay lập tức nó sẽ trở thành không tốt nữa. Trường hợp bị sưng mắt cá ở trên bên tay phải nhiều năm phải làm sao? Cái này là do mình bị bế tắc. Thì vì mình bị bế tắc ở bên trong thành ra nó mới sưng ra bên ngoài, nó xì ra bên ngoài. Thì nó không phải chỉ có cái con mắt cá không thôi, chắc chắn có thể là cái dịch của các khớp hay là cơ bắp gân cốt của cái chân này nó cũng sẽ có vấn đề, cái gan này cũng có vấn đề. Thành ra đối với bên trong thì mình phải làm sao mình dùng cái phương pháp thanh lọc để cho nó thông, nó sạch. Đối với bên ngoài thì mình có thể sử dụng cái phương pháp xoa bóp ngâm. Thì quý vị có thể sử dụng ngâm cả bằng cái baking soda với là cái muối Epsom salt. Nếu như mình muốn cho nó có tác dụng mạnh hơn và dài hơn thì mình có thể pha nó lại với nhau và mình bỏ nó, thay mình ngâm trong nước như vậy. Thay mình ngâm trong nước thì hôm trước mình nói rồi, tức là cứ 1 lít nước thì mình cho 1 muỗng súp. 1 muỗng nước thì mình cho 1 muỗng súp baking soda và 2 muỗng cái Epsom salt. Cho trường hợp nặng, trường hợp nhẹ hơn mình dùng nửa liều thôi. Và cái nước này nó ấm ấm. Nhưng mà nếu mà bị nặng hơn nữa mà mình muốn cái thời gian kéo dài hơn thì mình có thể là mình cho cái Epsom salt với là cái baking soda nó mình trộn khô nó lại. Xong cái mình để lên cái miếng giấy, mình cho tí xíu nước lên cho nó ấm ấm. Rồi mình đắp lên cái con mắt cá, bên ngoài mình bọc cái lớp ni lông, rồi mình dùng cái stretching band đó. Và cái dây thun mà giảm giảm mềm mềm, mình đừng bỏ các cái khớp của mình đó, mình quấn nó lại qua đêm. Cái quan trọng là phải làm sao giải quyết bên trong cho nó thông, nó sạch, nhất là cái gan của mình nó sẽ chịu trách nhiệm cho cơ bắp và cái gân, cái dây chằng. Thưa thầy, nơi cùi chỏ trong nơi thường lấy máu để làm lát thép, cạnh đường gân xanh có cột lên một khối nhỏ nhấn vào hơi đau. Mình phải xem nó nằm ở đâu, tức là nó nằm trong mạch máu hay là trong cơ bắp. Có thể là nó là nằm ngay cái, tùy theo cái khối lượng, cái kích thước của nó. Nếu kích thước của nó bằng khoảng hạt đậu xanh, hạt tiêu, có thể là nó nằm. Mình thử xem, khi mà mình lấy cái tay mình đẩy, cái mạch máu, thử xem là nó có di chuyển theo mạch máu hay không. Tức là nó có nằm dính ngay cái thành của mạch máu hay không. Nếu mà khi mình đẩy cái mạch máu nó di chuyển mà mình thấy nó vẫn nằm yên, tức là nó nằm dính ngay cơ của mình, thì lúc đó là hai cái nó trì khác nhau. Nói khác nhau nhưng mà thực ra thì cái nguyên tắc nó cũng giống nhau, tức là nó bị bế tắc. Mình xem để coi nó có thể nó là một cái căn sung, một cái căn sung, hay là những cái chất mineral nó bị kết tổ lại, rồi vì nó nằm ở chỗ lại thành ra cái phản ứng miễn dịch của mình là tiết chất nhầy. Sau từ tiết chất nhầy nó bắt đầu nó tiết những cái mô cơ nó bọc lại, thì cái nguyên tắc hôm trước mình nói rồi, nhớ không? Hai nhà hàng xóm với nhau, cái này nói chưa? Chưa hà nói rồi hôm trước rồi. Chúng ta nói là cái nguyên tắc của mình, khi mà mình tiếp xúc một cái gì mà hơi lạ thì trong cơ thể mình nó luôn luôn có cái nguyên tắc bảo vệ của bốn lớp. Trong cơ thể mình tất cả đều theo cái nguyên tắc này hết. Tức là khi mà mình được bảo vệ bên ngoài bởi cái lớp da, thì kế cái lớp da của mình có lớp dịch, kế lớp dịch có lớp khí, và ngoài lớp khí nó có lớp năng lượng. Thành ra với người khỏe mạnh, mình thấy cái da của người ta nó tươi nhọn, nó mềm mại, và người ta thấy nó có một cái từ trường, nó có cái hào quang. Thì bên trong nó cũng vậy, bên trong nó cũng vậy. Nhưng mà ngày nay mình bị mất đi cái đó, thành ra luôn luôn kế bên mình là nó có một cái lớp dịch để nó bảo vệ rất là tự nhiên. Là lớp dịch này nó rất là mỏng và nó rất lỏng, trong mắt, trong mũi, trong miệng, trong ruột, trong gan, chỗ nào cũng có. Toàn bộ cái hệ thống đường ống của mình là đều được như vậy hết, trong ngoài như nhau. Thành ra khi mà nó tiếp nhận một cái gì đó, dù là thức ăn, thức uống, chứ đừng nói chất độc, nhưng mà khi nó không sử dụng được, khi nó không vận chuyển được, khi nó không chuyển hóa được, thì ngay lập tức nó xem cái đó là cái nguy hiểm, thì nó tiếp ra chất dịch nhầy liền, giống như cái sữa mình vừa nói, hay là chất ăn, chất đạm, chất gia vị. Thì khi nó tiếp dịch nhầy ra thì chiếc dịch nhầy đó nó rất mỏng và rất lỏng, nó cuốn đi, trước hết là nó chậm lại và sau đó nó cuốn trôi đi. Nhưng mà nếu khi mà mình không giải quyết cái tình trạng đó, mình càng tiếp xúc hơn nữa, thì cái hệ miễn dịch nó bị kích thích, nó phải đối phó, thì cái dịch nhầy nó tiếp ra nhiều hơn và nhanh hơn. Thì khi dịch nhầy tiếp ra nhiều hơn, nhanh hơn thì nó làm sao? Nó đặc hơn. Mà khi nó đặc hơn thì nó làm sao? Nó sẽ chậm hơn và nó sẽ dính hơn. Thì khi nó chậm hơn, nó dính hơn là nó bắt đầu hơi phản tác dụng rồi. Quý thấy chưa? Khi mà nó bắt đầu cái dòng chảy nó chậm hơn, nó dính hơn, thì cái tốt nó sẽ biến thành cái xấu. Huống chi đây là những chất xấu rồi thì nó sẽ trở thành xấu hơn. Và khi mà nó xấu hơn như vậy thì phản ứng của hệ miễn dịch là nhận thấy nó nguy hiểm, lại càng tiếp cái chất dịch nhầy nó nhiều hơn nữa, thì nó lại càng ngày càng dày đặc hơn, càng dính hơn. Và sau khi nó giải quyết bằng cái nguyên tắc đó không được, thì bắt buộc nó phải giải quyết bằng cái tầm thô hơn, tức là nó không đi lên được. Nó không đi lên được là tại vì mình đã không sống đúng rồi, thì bắt buộc nó phải đi xuống. Nó dùng chất dịch không được, nó dùng chất cứng, tức là nó kéo cái mô cơ qua, nó kéo cái mô cơ qua, thành ra từ đó mình mới bị những cái polyp, những cái fibroid, những cái tumor. Rồi cái tumor đó đầu tiên là nó còn lành tính, nhưng mà sau dần dần cái từ trường nó xấu, cái môi trường nó tệ, thành ra bắt đầu nó mới chuyển thành ác tính. Thì giống như cái tính mình nói, ví dụ giống như cái nhà mình, hai cái nhà hàng xóm, nếu mà giao hảo tốt thì chả có hàng rào, chẳng có ngăn cách. Nhưng mà khi hai bên giao hảo không tốt thì đóng cái cặp danh, nó sẽ dây nhà ai đấy ở, không chơi nhau, không nói mặt nhau, nói chuyện nhau. Nhưng mà nếu cái tình trạng không giải quyết được thì bây giờ bắt đầu kiếm cái màn, kiếm cái chiếu, kiếm cái lưới gì đó chật ngang, mỏng mỏng thôi, mỏng mỏng thôi. Nhưng mà mỏng như vậy á, có thể không thấy mặt rõ nhưng cũng còn thấy mờ mờ, nhưng vẫn còn nghe tiếng. Mà không giải quyết được cái mối quan hệ càng ngày càng tệ hơn nữa, thì bây giờ phải làm bằng tôn hay bằng gỗ cho nó dày hơn để khỏi thấy mặt luôn. Người ta nói là ghét nhau thì ghét cả đường đi lối về là như vậy đó. Tức là nó bắt đầu nó làm bằng tôn hay là bằng gỗ cho nó dày hơn để không thấy mặt. Nhưng mà không thấy mặt nhưng vẫn còn gì? Còn nghe tiếng. Mà nếu mình có thể mu nhà đi chỗ khác thì được, nhưng mà tiếc rằng ở đây mình không thể mu được. Cơ quan nội tạng hệ thống mình không thể mu được, thành phải chịu trận. Thì bây giờ ở đây cũng phải không thể mu nhà chỗ khác, mà không thấy mặt đã ghét rồi, giờ còn nghe tiếng tức quá. Xây luôn cái tường bê tông có sắt, thịt dài, thịt cao, cắt ăn luôn. Thì trong cơ thể mình nó cũng đi theo nguyên tắc đó, thành ra từ những cái phản ứng miễn dịch mà cuối cùng nó tạo ra những cái polyp, những cái tumor, những cái khối u của mình. Thành ra khi mà mình bị cái này á, thì nó có rất nhiều cái cơ chế, nhưng mà cái cơ chế trước hết là cơ chế của miễn dịch. Có thể là một cái hạt canh sung, có thể là mineral, có thể là bất cứ một cái chất dịch gì trong cơ thể mình. Hay là cũng có thể là ngày xưa khi mình lấy máu người ta chích vào, mà người ta chích lũng ven của mình. Thì như vậy những cái gì đó, những cái cặn bụi, những cái tế bào bên máu của mình nó chạy qua đó mà nó không được giải quyết, thì hệ miễn dịch cũng đã phản ứng giống như cái con trai mà khi nó bị rớt cái hạt cát vào nhân nó thì nó tiết dịch 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 dần nó thành cái ngọt trai, thì đây cũng là cái phản ứng như vậy. Thì như vậy nó cũng có thể là cái khối bằng cơ không cơ bằng mô cơ mô sợi. Nhưng mà cũng có trường hợp là chẳng hạn như nhất là phụ nữ không phải bị trên tay không, mà khi bị trên mắt, trên mí mắt, trên mặt, trên mũi, trên cổ, tại vì những cái mô béo, cái adipose tissue mà nó không có giải quyết, không có đốt lên thì bế tắc, thì nó lên những cái mụn trắng trắng, những cái cục cứng cứng, thì đó là những cái tình trạng nó bị bế tắc, nó đùn lên. Thì mình phải xem nó là cái gốc nào, nhưng mà căn bản mình đã hiểu cái nguyên tắc, tức là nó không có di chuyển được, nó không thông được đó, thì nó tạo ra hết tất cả những cái đó thôi. Nhiều quá, một câu nữa thôi là hết giờ rồi. Tại sao con uống dung dịch dầu và mỗi lúc 10 giờ kém 10 làm những động tác và ngủ như thầy, và có thể chỉ dạy có đi cầu một lần ít lúc 5 giờ rưỡi sáng, uống thêm lúc sau lúc 7 giờ rưỡi thì bạn bị hỏi ra dầu có liên khoảng 15 phút sau. Thế thầy có thể nào dùng dầu cát ít mùi hơn để thay thế dầu đi được không? Đi như sáng cái này nói rồi, chúng ta đi không ra hết được hay là bị căng thẳng lâu lắm thì nó sẽ ra liền ngay lập tức. Đối với ai mà bị thì quý vị có thể tối nay về thay đổi là mình sẽ nhai một tách gừng trước rồi mình mới uống ha, uống xong rồi nhai gừng nhiều hơn, đó là một cách. Cách thứ hai nữa là không cần thay cái lớp dầu, mà ai về thì nếu mà gán ngang chỗ nào đó mà kiếm được cái chân dây hay là một cái mùi hương nào mà mình thấy mình thích ha, thì mình có thể pha vào thêm trong đó, chẳng hạn như tí xíu nước ổi hay là nước trái cây, một cái gì đó mà mình thích đó, thì mình có thể pha vào trong đó. Thì chúng tôi dự định là trong tương lai sẽ pha làm chanh dây cho quý vị. Sầu riêng hả? Cũng được. Lấy một cái sầu riêng, lấy một tí xíu, tức là nó vẫn là chất béo, thấy không? Nó vẫn là chất béo, thành ra nó vẫn tan với cái dầu của mình được, nó vẫn tan chất chua. Thì như vậy, mình về mình lấy một miếng sầu riêng, xong cái mình bỏ ra, mình đánh nó nhuyễn đi, rồi bỏ cho mình lắc cho mạnh cũng được, không sao cả. Trái bơ cũng được, nhưng mà không phải là nói nguyên trái nghe. Hôm bữa có cái người nào mà bị mà quất ba trái bơ thì nó về mà thấy hơi xây chậm, một cái nó làm luôn, tức ba trái bơ luôn. Thành ra chỉ một miếng thì cho nó có cái ly mà mình thích thôi. Nhưng mà nhớ là mình sử dụng đúng lúc này, chứ là mình sử dụng lúc khác thì nó phản tác dụng nha. Chứ không phải là nói được đó là ngày mai về xong nó bằng quất một muối cho nó sầu riêng, hay một trái sầu riêng rồi rồi đó. Rồi, thôi mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái và ổn toàn tâm. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Bây giờ, ở đây. Chúng sanh vô biên, xin thề nguyện độ. Phiền não vô tận, xin thề nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, xin thề nguyện học. Phật đạo vô thượng, xin thề nguyện thành. Xin nguyện cho mọi loài chúng sanh được sống trong an lạc và hạnh phúc. Xin nguyện cho mọi loài chúng sanh được sống hòa hợp và thanh tịnh. Xin nguyện cho mọi loài chúng sanh sớm được tiếp nhận chánh pháp. Xin mọi loài chúng sanh hãy chia sẻ niềm vui hạnh phúc và công đức của sự thực tập trong khóa tu thanh lọc thân tâm này với chúng tôi. Xin cho mọi loài chúng sanh sớm được thoát khỏi bệnh